Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 1 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Sudan đến Nam Sudan để thảo luận về tình hình bạo động. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng chúng tôi cũng có các tin quan trọng khác là chen lấn dẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo ở Trung Quốc giết chết 14 người. Nam Triều Tiên kêu gọi thực hiện lại các cuộc sum họp gia đình và người Phi Châu tị nạn phản đối luật di trú của Israel.
Tổng thống Sudan Omar al-Bashir vừa đến thủ đô Juba của Nam Sudan để thảo luận về vụ bạo động đang tiếp diễn ở nước này, trong lúc các nhà thương thuyết của Tổng thống Salva Kiir và thủ lãnh phiến quân Riek Machar đang chật vật để thực hiện cuộc hòa đàm có thực chất. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Tổng thống Bashir đã không phát biểu gì với báo chí khi ông tới Nam Sudan ngày hôm nay để họp với Tổng thống Kiir. Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Sudan, ông Ahmed Bilan, nói với đài VOA rằng nước ông rất lo ngại về tình hình hiện nay. Nhưng ông nghĩ rằng Tổng thống Bashir có thể giúp cho đôi bên trong cuộc xung đột ở Nam Sudan tìm ra một giải pháp.
Chúng tôi rất muốn có được hòa bình ở miền Nam. Chúng tôi đã tiếp xúc với cả Tổng thống Salva Kiir lẫn ông Riek Machar. Chúng tôi biết rõ hai ông này, Sudan có thể là một nhà điều giải tốt để giải quyết vấn đề ở miền Nam.
Cuộc thương thuyết để chấm dứt vụ giao tranh bắt đầu từ trung tuần tháng 12, vốn được dự trù diễn ra ở Ethiopia hồi tuần trước, nhưng các phái đoàn tham dự cuộc hòa đàm chưa khắc phục được những vấn đề, trong đó có vấn đề trả tự do cho các chính khách đang bị câu lưu, như phiến quân đòi hỏi. Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan, ông Michael Makuei, ngày hôm qua nói rằng chính phủ ông sẽ không thả những người bị giam trong khuôn khổ của cuộc đàm phán.
We are not ready to negotiate on preconditions. This is why we are here. The question of the release of the children.
Chúng tôi không sẵn sàng để thương thuyết khi có điều kiện tiên quyết. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Vấn đề trả tự do không nên gắn liền vào cuộc hòa đàm. Chúng tôi tới đây để hòa đàm mà không có điều kiện tiên quyết. Khi họ nói với chúng tôi hãy thả những người này, thì đó là một điều kiện và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Cuộc giao tranh đã gây tử vong cho hơn 1.000 người và đã tiếp diễn trong ngày hôm qua, với việc binh sĩ chính phủ tìm cách chiếm lại thành phố Bor từ tay phiến quân. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm Chủ nhật cho biết là Washington sẽ ủng hộ những người tìm kiếm hòa bình, nhưng Hoa Kỳ sẽ vận động quốc tế gây áp lực để chống lại những ai sử dụng sức mạnh để giành phần thắng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jerusalem, ông Kerry nói rằng cuộc đàm phán hòa bình ở Addis Ababa phải có tính chất nghiêm túc, chứ không thể là một mánh lưới lừa bịp. Cuộc đàm phán tại Ethiopia được điều giải bởi Tổ chức Khu vực Đông Phi có tên là Cơ quan Liên Chính phủ về Phát triển, gọi tắt là IGAD. Vụ rối loạn tại Nam Sudan đã bùng ra khi các binh sĩ nổi loạn tấn công một bộ chỉ huy của quân đội. Tổng thống Kiir tố cáo ông Machar âm mưu đảo chính, nhưng vị cựu phó tổng thống này đã bác bỏ tố cáo đó. Những người mục kích cho biết một số vụ bạo động có tính chất sắc tộc, với một bên là những người ủng hộ ông Kiir thuộc sắc tộc Dinka và phía bên kia là những người ủng hộ ông Machar thuộc bộ lạc Nuer.
Thượng viện Hoa Kỳ dường như sẵn sàng chuẩn thuận bà Janet Yellen làm tân lãnh đạo Ngân hàng Trung ương, khiến bà trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong thế giới kinh tế. Theo dự kiến, chiều nay, Thượng viện sẽ biểu quyết việc đề cử bà Yellen làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, thay cho ông Ben Bernanke, người sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng này. Các nhà phân tích cho rằng bà Yellen sẽ nhận đủ số phiếu để được chuẩn thuận. Thông tín viên Catherine Gibson của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Các kinh tế gia tiên đoán rằng vị giáo sư kinh tế kiêm phó chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, bà Janet Yellen, sẽ tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy kinh tế của ông Ben Bernanke. Cả hai đều đề nghị dần dà chấm dứt chương trình nhiều tỷ đô la của Ngân hàng Trung ương nhằm giữ lãi suất ở mức thấp và kích thích nền kinh tế. Tổng thống Obama nói, bà Yellen là người cương quyết và hiệu quả.
She sounded the alarm early about the housing bubble, about excesses in the financial sector, and about the risk.
Bà Yellen đã lên tiếng cảnh báo sớm về bong bóng thị trường nhà đất, về những sự thái quá trong khu vực tài chính và về những mối rủi ro của một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Bà không có quả cầu pha lê để nhìn được tương lai, nhưng bà hiểu biết thấu đáo về cách vận hành của nền kinh tế và thị trường, không chỉ trên lý thuyết mà trong một thế giới thực.
Bà Yellen đã viết nhiều phân tích thấu đáo về nguyên nhân và hậu quả của nạn thất nghiệp, và một số nhà phân tích nói rằng bà có thể sẽ chú trọng nhiều hơn nữa vào kế hoạch tạo công ăn việc làm.
Too many Americans still can't find a job.
Có quá nhiều người dân Mỹ vẫn chưa tìm được việc làm và đang lo lắng không thanh toán được các chi phí và chu cấp cho gia đình.
Thất nghiệp tăng đến tỷ lệ 10% trong thời gian kinh tế suy thoái và nay đã giảm xuống còn 7%, nhưng con số đó vẫn cao hơn mức trung bình từ trước tới nay. Các kinh tế gia nói rằng có phần chắc bà Yellen sẽ tiếp tục các chính sách của ông Bernanke về việc giữ lãi suất ngắn hạn ở gần mức số 0 qua việc tiếp tục áp dụng chương trình mua chứng khoán vĩ đại của Quỹ Dự trữ. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã mua vào một lượng chứng khoán trị giá 85 tỷ đô la mỗi tháng để bơm thêm tiền vào nền kinh tế và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp và cá thể vay tiền. Nhưng các kinh tế gia cho rằng chương trình kích thích kinh tế đó rốt cuộc sẽ phải chấm dứt để tránh châm ngòi cho tình trạng lạm phát có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế.
I believe that supporting the recovery today is the surest path to returning to a more normal.
Tôi tin rằng hỗ trợ cho công cuộc hồi phục nền kinh tế hiện nay là con đường chắc chắn nhất để quay trở lại với phương pháp tiếp cận thông thường hơn của chính sách tiền tệ.
Bà Yellen đã từng đứng đầu ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang chi nhánh San Francisco. Cựu Tổng thống Bill Clinton năm 1997 đã bổ nhiệm bà làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Kinh tế gia 67 tuổi này là giáo sư danh dự của Đại học bang California ở Berkeley, nơi bà đã từng giảng dạy mấy thập niên. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo ngân hàng trung ương của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang tường trình với các nhà lãnh đạo ở Jordani và Ả Rập Xê Út về các nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy các cuộc hòa đàm giữa Israel và người Palestine. Hôm qua, ông Kerry cho biết trước khi rời Israel đã có một số tiến bộ đạt được, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Scott Bob gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry đến Jordani sau 4 ngày đàm phán ráo riết với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine. Trước khi rời Jerusalem, ông nói với các phóng viên rằng các cuộc đối thoại của ông rất tường tận và hữu hiệu.
We're not there yet, but we are making progress.
Chúng tôi chưa đi tới đích, nhưng đã đạt được tiến bộ. Và chúng tôi bắt đầu tháo gỡ những trở ngại gay gắt nhất còn phải khắc phục.
Ông Kerry đã hội kiến nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas 3 lần. Sau đó ông nói với các nhà báo rằng hai bên đã thảo luận một khung sườn chỉ đạo các cuộc thương thảo về một giải pháp chung quyết. Trưởng đoàn thương thuyết Palestine ông Saeb Erekat nói giải pháp này bao gồm tất cả các vấn đề cốt lõi.
No one benefits more from the success of Secretary Kerry's efforts than Palestinians.
Không ai hưởng nhiều lợi ích từ thành quả của Ngoại trưởng Kerry hơn là người Palestine, và cũng chính người Palestine phải gánh chịu nhiều hơn nếu thất bại.
Ông Kerry cũng gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 3 lần. Ông Netanyahu ca ngợi các nỗ lực của ông Kerry, nhưng tại cuộc họp nội các hôm qua, ông nói rằng có nhiều vấn đề khác nữa, nhưng đó là một khó khăn cơ bản. Một chuyên gia phân tích tại Trung tâm Xử lý Xung đột thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ, ông Neil Griggs, nói rằng khung sườn theo đề nghị của ông Kerry nhắm mục đích xây dựng lòng tin và tín nhiệm từ cả hai bên.
Chúng tôi hy vọng đó là một trong những yếu tố có thể đẩy họ tới chỗ quyết định, cam kết với một số biện pháp mà họ chưa muốn hoặc chưa có khả năng thực hiện theo đề xuất riêng.
Ông Aaron Miller thuộc Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson cho rằng không ai muốn bị quy trách là nguyên do gây ra thất bại cho các cuộc đàm phán, nhưng điều này không bảo đảm là họ sẽ đạt được kết quả.
It's all about whether or not this satisfies the individual and national interests of these leaders.
Tất cả đều có liên quan đến việc liệu điều này có thỏa mãn quyền lợi cá nhân và quốc gia của các nhà lãnh đạo này hay không, chứ không phải liên quan đến cá tính của ông John Kerry. Ông có thể là người tạo điều kiện hay làm cầu nối, nhưng rốt cuộc thì sự kiện này sẽ đi lên hay đi xuống nếu có ý nghĩa dựa vào việc là hai ông Abbas và Netanyahu có tin rằng vì quyền lợi riêng của mình hay không, và liệu họ có quảng bá được ý kiến đó hay không. Và chuyện đó sẽ được thúc đẩy phần lớn nhờ thực chất của nó.
Ông Kerry cho biết dự định sẽ tường trình với Liên đoàn Ả Rập về các cuộc đàm phán và sẽ trở lại nay mai để mở thêm các cuộc thảo luận.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn4975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Campuchia muốn kết thúc tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin hôm thứ Bảy nói rằng các nhà lập pháp của nước ông mong muốn kết thúc tiến trình phân định biên giới với Việt Nam. Tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy tường thuật rằng ông Samrin đã đưa ra phát biểu vừa kể tại một cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Sinh Hùng tại Hà Nội trong chuyến đi thăm Việt Nam của ông vào cuối tuần qua. Ông Samrin còn nói rằng Quốc hội Campuchia ủng hộ việc thực thi thỏa thuận về phân định biên giới giữa hai chính phủ, hầu có thể xây dựng một đường ranh biên giới hòa bình và hữu nghị. Tại cuộc họp, hai bên khẳng định sẽ cố gắng đẩy mạnh và củng cố hợp tác để tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội làm ăn với nhau. Trang mạng của báo tin tức .vn cho biết là về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã mời vị tương nhiệm Campuchia tham gia Đại hội đồng Liên nghị viện lần thứ 132 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2015. Sau đó, phái đoàn của ông Heng Samrin lãnh đạo đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo báo tin tức .vn, thì tại cuộc gặp gỡ này, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã bày tỏ sẽ luôn luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam đã cứu Campuchia ra khỏi thảm họa diệt chủng của thời Khmer Đỏ để có cơ hội vươn lên và khôi phục đất nước. Voice of America, Washington. Việt Nam nhận tàu ngầm hạng kilo đầu tiên do Nga chế tạo. Chiếc tàu ngầm hạng kilo đầu tiên của Việt Nam do Nga chế tạo, mang tên là Hà Nội, đã tới Vịnh Cam Ranh. Tin của Douaway News, một trang mạng do người Hoa Kiều ở nước ngoài điều hành, tường thuật rằng chiếc tàu ngầm này có thể được dùng để chống cự chính sách bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông. Vẫn theo nguồn tin này, thì tàu ngầm hạng kilo có thể trở thành một mối đe dọa đáng kể cho tàu sân bay Liêu Ninh, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, nếu như tranh chấp bùng nổ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc tranh giành chủ quyền của quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp không những giữa Trung Quốc với Việt Nam, mà còn với Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan. Hồi năm 2009, Việt Nam đã ký một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la với Nga để mua tổng cộng 6 tàu ngầm hạng kilo trong một chuyến đi thăm Moscow của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Tàu ngầm Hà Nội đã được đóng tại St. Petersburg và được chuyên chở tới Vịnh Cam Ranh của Việt Nam trên tàu Gold Doxy của Hà Lan hôm 3 tháng Giêng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ tin mới .vn, chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên giám đốc Học viện Hải quân Bộ Quốc phòng Việt Nam, nói nhờ có bờ biển dài, các sân bay dọc bờ biển có nhiều, nên Việt Nam không cần đến tàu sân bay, nhưng rất cần đến tàu ngầm. Tuy nhiên, ông Lê Kế Lâm khẳng định là Việt Nam sẽ không dùng tàu ngầm mới để đe dọa bất kỳ nước nào, mà những tàu này chỉ được dùng để bảo vệ đất nước. Tình hình Biển Đông tạm yên trong khi chờ đợi các nước tranh chấp đạt thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Tình hình Việt Nam trên vùng biển phía Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, có thể sẽ yên ổn trong ngắn hạn, giữa lúc các nước tranh chấp đang thương thuyết để đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, với Trung Quốc. Một bản tin của tờ South China Morning Post hôm nay nói rằng tình hình có thể thay đổi vào giữa năm 2014, khi một tòa án của Liên Hiệp Quốc khởi sự tiến hành xét xử đơn kiện của Philippines thách thức tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển này. Theo nguồn tin này, thì có ít nhất 4 buổi họp đã được ấn định vào đầu năm nay giữa Trung Quốc và các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, để thương thuyết một bộ quy tắc ứng xử trên biển, COC. The South China Morning Post dẫn lời giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế về các vấn đề Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng nỗ lực của Trung Quốc hối thúc các cuộc thương thuyết để đạt một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý đã gặp sự đoàn kết của các nước trong khối ASEAN. Giáo sư Thayer nói, các nước thành viên của ASEAN sẽ tự kiềm chế để không tác động tới mục tiêu nhắm tới, bởi vì đang có hy vọng sẽ đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Trong nhiều năm qua, ASEAN đã hối thúc để các bên có thể đạt được một bộ quy tắc có tính ràng buộc pháp lý, vạch ra những quy định để các bên hành xử đúng đắn trên các vùng biển tranh chấp. Cho tới hồi gần đây, Trung Quốc một mực đòi giải quyết tranh chấp với từng nước một, nhưng lập trường ấy đã bắt đầu thay đổi vào cuối năm ngoái. Vào tháng 9 năm 2013, Trung Quốc và các nhà ngoại giao cao cấp của ASEAN đã mở một cuộc tham khảo ý kiến đầu tiên về bộ quy tắc ứng xử trên biển tại thành phố Tô Châu. Theo ông O.A. Sun, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, thì Bắc Kinh rốt cuộc đã kết luận rằng một bộ quy tắc ứng xử trên biển phù hợp với mục tiêu mà chính họ đang nhắm tới là đẩy sang một bên các tranh chấp để tập trung vào nỗ lực hợp tác. Trong khi chờ đợi, Philippines có tới ngày 30 tháng 3 năm 2014 để đệ trình một biên bản ghi nhớ lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về luật biển để vạch ra những lập luận của họ chống vùng biển trong phạm vi đường chín đoạn mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Tòa án quốc tế sau đó sẽ gửi đến Trung Quốc một văn kiện để yêu cầu Trung Quốc trả lời. Theo lời giáo sư Thayer, thì nếu Trung Quốc không trả lời, thì tòa án sẽ sớm đưa ra quyết định. Tuy nhiên, giáo sư Thayer khuyến cáo rằng hiện chưa biết nội vụ sẽ kết thúc như thế nào và thế giới còn phải chờ xem.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết là 14 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ chen lấn giẫm đạp tại một buổi lễ tôn giáo ở miền Tây Bắc. Hãng tin chính thức Tân Hoa Xã ngày hôm nay nói rằng vụ giẫm đạp đã xảy ra trong lúc thực phẩm được phân phát tại một buổi lễ ở một ngôi đền tại thành phố Cố Nguyên của tỉnh Ninh Hạ. Trong số những người bị thương có 4 người hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện địa phương. Ninh Hạ là nơi có nhiều người thuộc sắc tộc Hồi theo Hồi giáo. Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye ngày hôm nay đã kêu gọi thực hiện lại các cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên và hứa sẽ gia tăng viện trợ nhân đạo cho miền Bắc nghèo khó. Tại cuộc họp báo đầu năm được truyền hình trực tiếp, bà Park Geun-hye nói rằng bà muốn các cuộc sum họp diễn ra vào ngày Tết âm lịch, tức là ngày 31 tháng 1 năm 2014, để xoa dịu những nỗi đau của những trái tim tàn nát. Hồi tuần trước, lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên trong bài diễn văn đầu năm của ông. Tuy nhiên, bài diễn văn đó cũng còn bao gồm một lời đe dọa về chiến tranh hạt nhân. Ngày hôm nay, bà Park Geun-hye đáp lại rằng điều quan trọng không phải là lời nói, mà là hành động và sự chân thật. Bà nói với các nhà báo rằng sau khi xảy ra vụ ông Chang Sung-thak, chú dưỡng của ông Kim Jong-un bị xử tử, thì việc tiên đoán Bắc Triều Tiên sắp sửa làm gì đã trở nên khó khăn hơn. Hồi năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã viện dẫn điều mà họ gọi là thái độ thù địch của Nam Triều Tiên để hủy bỏ một đợt sum họp gia đình. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên thì cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman ngày hôm nay đã đến Bình Nhưỡng với một đội gồm 12 cầu thủ về hưu để tham dự một trận đấu biểu diễn nhằm để mừng sinh nhật của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
I'm always happy to go back there. You know, like I say, people always say that North Korea is like a really communist country that the people.
Phát biểu với báo chí ngày hôm nay trước khi rời Bắc Kinh để đi Bình Nhưỡng, anh Rodman nói rằng Kim Jong-un đối với anh rất tốt và anh không hề bận tâm tới những gì mà nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên làm trên phương diện chính trị. Đây là chuyến viếng thăm thứ tư của Rodman tới Bắc Triều Tiên. Hồi tháng trước, anh đã tới huấn luyện cho các cầu thủ của Bắc Triều Tiên, nhưng lần đó anh không gặp ông Kim Jong-un. Trong những chuyến đi trước đó thì Rodman đã có những cuộc gặp gỡ riêng tư rất thân mật với Kim Jong-un, là người mà anh gọi là một người bạn suốt đời và là một người tốt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Rodman không đại diện cho chính phủ Mỹ. Những nhân vật hoạt động chống săn cá voi thuộc Hội Bảo tồn Mục Đồng Biển cho biết là họ đã đuổi kịp đoàn tàu săn cá voi của Nhật gần Nam Cực. Tổ chức Mục Đồng Biển ngày hôm nay nói rằng họ tìm thấy toàn bộ 5 chiếc tàu Nhật ở Biển Nam và có những chứng cứ bằng hình ảnh cho thấy là 3 con cá voi đã bị giết hại và bị mang ra xẻ thịt trên chiếc tàu mang tên Nissin Maru. Tổ chức này nói rằng họ có thông tin về việc một con cá voi thứ tư đã bị giết. Mục Đồng Biển tố cáo những con cá voi đó đã bị săn bên trong một khu bảo tồn cá voi được quốc tế công nhận. Đây là lần đầu tiên các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường và đoàn tàu săn cá voi giáp mặt nhau trong mùa săn năm nay. Tổ chức có bản doanh ở Mỹ này thường xuyên phái những chiếc tàu nhỏ đến quấy rối đoàn tàu của Nhật trong mùa săn hàng năm. Việc săn cá voi cho mục đích thương mại bị cấm chỉ bởi một hiệp ước quốc tế, nhưng Nhật Bản đã dựa vào một lỗ hổng trong hiệp ước về việc nghiên cứu khoa học để tiếp tục săn cá voi. Hành động của Nhật gặp phải sự chỉ trích của các nhân vật bảo vệ môi trường và những nước chống săn cá voi. Tại vùng Nam Á, thì kết quả sơ khởi được loan báo ngày hôm nay cho thấy là Liên minh Awami đương quyền ở Bangladesh đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội, mặc dù kết quả đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì cuộc bầu cử này bị đảng đối lập chính tẩy chay. Các giới chức cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu hôm Chủ nhật ở mức rất thấp và việc bỏ phiếu đã bị tạm ngưng tại hơn 150 phòng phiếu vì những vụ tấn công của các nhân vật tranh đấu. Những người biểu tình thuộc phe đối lập đã nổi lửa đốt cháy các phòng phiếu và phá hủy các phiếu bầu trong lúc bạo động trên cả nước gây tử vong cho ít nhất 18 người. Hàng vạn binh sĩ đã được bố trí trước ngày bầu cử nhưng sự hiện diện của họ đã không ngăn chặn được những vụ bạo động trong ngày hôm qua. Đảng Quốc dân Bangladesh hối thúc cử tri tẩy chay điều mà họ gọi là một cuộc bầu cử giả hiệu. Quyết định đó làm cho các ứng cử viên của Liên minh Awami giành được phần thắng bởi vì họ không có đối thủ tại hơn phân nửa các đơn vị bầu cử trên cả nước. Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Khối Thịnh vượng Chung từ chối phái quan sát viên đến theo dõi cuộc bầu cử. Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối năm và có một danh sách có thể tranh cãi để họ cứu xét trong một năm bầu cử mà theo các nhà phân tích thì sẽ định đoạt quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Một trong những dự luật sắp sửa được mang ra biểu quyết là dự luật triển hạn chương trình trợ cấp khẩn cấp cho người thất nghiệp. Thượng viện sẽ biểu quyết về dự luật này ngày hôm nay. Phe Dân Chủ đa số ở Thượng viện chỉ cần một số ít phiếu tán đồng của phe Cộng Hòa để thông qua dự luật này. Tuy nhiên, dự luật cũng cần có sự chấp thuận của Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát. Các nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa thì không mấy ai muốn triển hạn sự trợ giúp tài chính của chính phủ liên bang cho 1.300.000 người Mỹ mà trợ cấp của họ đã bị ngưng hôm 28 tháng 12, trừ phi có sự cắt giảm chi tiêu trong các chương trình khác. Tổng thống Barack Obama đang vận động cho việc triển hạn và theo lịch trình thì ngày mai ông sẽ tiếp đón một số người mà trợ cấp đã bị cướp hồi tháng trước tại Tòa Bạch Ốc. Một nhà sản xuất súng ống ở Mỹ đã từ chối một cơ hội kiếm được nhiều triệu đô la để bán súng cho Pakistan, viện dẫn mối quan tâm là số vũ khí đó có thể được dùng để giết hại binh sĩ Hoa Kỳ. Ông Nick Young, người sáng lập công ty Desert Tac, nói rằng công ty ông đã được tiếp xúc để cung ứng một cách hợp pháp những hệ thống bắn tỉa cho Pakistan. Tuy nhiên, ông Young nói rằng mối quan tâm lớn nhất của công ty có bản doanh ở tiểu bang Utah này là số vũ khí đó có thể được dùng để chống lại binh sĩ Mỹ. Ông nói rằng ông lập ra công ty để bảo vệ người Mỹ chứ không phải để gây nguy hiểm cho họ. Ông cho biết là công ty ông cũng tuyển dụng rất nhiều cựu chiến binh Mỹ. Hợp đồng mà Pakistan định ký với công ty của ông Young có thể lên tới 15 triệu đô la. Giám đốc tiếp thị Mike Davis của công ty Desert Tac nói với báo chí rằng vì rối loạn ở Pakistan cho nên công ty ông không cảm thấy thoải mái khi bán vũ khí cho quốc gia Nam Á này. Ông nói rằng chúng tôi cảm thấy đạo đức có giá trị cao hơn lợi nhuận.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Dân chúng ở phần lớn các nơi trên nước Mỹ hiện đang ra sức ứng phó với thời tiết mùa đông thuộc loại khắc nghiệt nhất trong vòng 20 năm. Sở Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ mô tả khối không khí bao trùm một khu vực rộng lớn trên cả nước là lạnh một cách nguy hiểm. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ tính theo yếu tố gió lạnh tại các phần lớn những khu vực ở miền đông trong ngày thứ hai có thể xuống tới mức -20°C. Những nơi khác như tiểu bang Montana và North Dakota thì nhiệt độ có thể xuống tới -50°C. Lượng tuyết 30cm ở một số nơi và thời tiết băng giá đã làm cho việc lưu thông trong vùng Trung Tây trở nên rất nguy hiểm. Nhiều trường học đã phải đóng cửa và có hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ và nhiều hành khách bị mắc kẹt tại các phi trường lớn trên cả nước.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.